Đô thị Tàng Kiều, chương 702, vận mệnh thay đổi, góc truyện audio.com, nhà của người đàn ông đó ở ngay bên cạnh vừa dọn đến chưa được bao lâu. Trong máy tính của phòng người đàn ông đó Trịnh Khả Nhạc phát hiện có hình chụp lén của cô và Tử Oánh, vừa xem đã thấy tên khốn này có hình cả mấy gờ cảnh lén chụp đều là cảnh của Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong phòng khách. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong nhà cũng mặc nội y, vốn chẳng có nhìn thấy được cảnh hộc máu nào cả, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh thấy Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong phòng nói chuyện phiếm. Sau khi Trịnh Khả Nhạc xem xong lại vỗ vỗ ngực nói. Lúc này có thể yên tâm được rồi, tóm lại chẳng khiến em điểm xương. So với thái độ của Trịnh Khả Nhạc, Tử Oánh hiện rõ rất tức giận, cô xóa toàn bộ những tấm hình chụp đó. Báo cảnh sát, sau khi Tử Oánh xóa xong phẫn nộ nói. Tử Oánh rút điện thoại ra định gọi đi nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ngăn tay cô lại nói. Tử Oánh, tôi thấy không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu, việc này hãy giao cho tôi, hai người ra ngoài trước đi tôi nói chuyện với vị huynh đệ này. Trịnh Khả Nhạc kéo Tử Oánh đi nói. Chị Oánh Oánh, hay là mình để cho anh ấy xử lý đi tụi mình về phòng thôi. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đi đến trước cửa thì đột nhiên Trịnh Khả Nhạc nói với Diệp Lăng Phi. Anh yêu, có cần em đóng cửa không? Anh yêu, Diệp Lăng Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu khoát tay nói với Trịnh Khả Nhạc. Được rồi, em đóng cửa lại đi. Trịnh Khả Nhạc cười ha ha đóng cửa lại, sau đó cùng Tử Oánh trở về phòng trọ của mình. Vừa vào phòng Tử Oánh tức hồng hộc nói. Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ, thật là. Oánh oánh, đừng có giận nữa. Từ sớm em đã nhìn thấy tên khốn này chẳng phải tốt đẹp gì, không có chuyện gì cũng bắt chuyện với em. Hừ, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp gì, toàn háo sắc thôi. Tử Oánh nghe Trịnh Khả Nhạc nói vậy liền vội vàng nói. Khả Nhạc, em không thể nói thế được, giám đốc Diệp không phải là người như vậy. À, em còn quên mất anh ấy. Thực ra anh ấy cũng chẳng phải người tốt. Trịnh Khả Nhạc ngồi bên cạnh Tử Oánh bĩu môi nói. Chị Oánh Oánh, chị không biết con người này rất xấu xa không, em lấy của anh ấy 200.000 tệ. Anh ấy liền xem em như nô lệ, còn nói em thuộc về anh ấy. Cái gì? Tử Oánh kinh ngạc vội vàng nói. Khả Nhạc, em nói giám đốc Diệp uy hiếp em, anh ấy có làm cái đó với em không? Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Tử Oánh tưởng thật cười khì khì nói. Oánh oánh, chị nghĩ bậy bạ gì thế, em chỉ đùa với chị thôi, chị còn không hiểu con người Diệp đại ca sao, mỹ nữ bên cạnh người ta cả một đống, em thấy bây giờ anh ấy đang phiền chết đi được, sao có thể có hứng thú với một cô gái bình thường như em được chứ? Có điều chị oánh oánh. Em nói cho chị biết một bí mật, Diệp đại ca bây giờ đã là bạn trai của em rồi. Khả Nhạc, rốt cuộc là chuyện gì thế, chị bị em làm cho hồ đồ luôn rồi nè. Tử Oánh nói, chuyện dài dòng lắm, em nói cũng không rõ, tóm lại, bây giờ em đang uy hiếp Diệp đại ca, anh ấy muốn vứt bỏ em mà, đừng có hòng. Trịnh Khả Nhạc mím môi cười xấu xa. Góc truyện audio.com, tóm lại là em đã nắm được cái cán của Diệp đại ca rồi, sau này có việc gì có thể bảo anh ấy giúp, không việc gì phải ngại cả. Khả Nhạc, em lại gây ra chuyện gì thế, không phải là em không biết Diệp đại ca đã kết hôn rồi. Tuy Tử Oánh không biết được giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng cô cảm giác được quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rất gần gũi, Tử Oánh lo Trịnh Khả Nhạc chơi ra lừa. Trịnh Khả Nhạc cười ha ha nói, không có gì, không có gì, chị Oánh Oánh, chị yên tâm đi, em đã tính hết cả rồi. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đang nói chuyện phiếm trong phòng khách thì nghe tiếng kêu liên hồi từ bên cạnh, Tử Oánh lo lắng hỏi. Khả Nhạc, em nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ. Yên tâm đi, em rất có niềm tin với Diệp đại ca, tụi mình cứ đợi ở đây chờ nghe tin tốt đẹp của Diệp đại ca đi. Khoảng ước chừng 20 phút Diệp Lăng Phi mới quay trở lại, vừa bước vào Diệp Lăng Phi đã đưa thẻ ngân hàng cùng với bảng thiếu nợ giao cho Trịnh Khả Nhạc nói. Cái này là phí bồi thường cho tụi em, tên khốn đó nói trong thẻ có khoảng 5.000 tệ, hắn không có nhiều tiền dư đã viết một bảng thiếu nợ nói đợi sau này có tiền sẽ trả cho tụi em. Khiếp, 100.000 tệ, Trịnh Khả Nhạc vừa xem liền cười nói. Diệp đại ca, anh vẫn là ok, như vậy đi, tờ thiếu nợ này giao cho anh, toàn quyền xem như em trả anh 100.000 tệ, 10.000 tệ còn lại để em từ từ trả. Vậy đâu có được, Diệp Lăng Phi vừa nghe không hài lòng nói. Anh đâu có nói tờ thiếu nợ này là đưa cho em đâu, là cho Tử Oánh, còn em, anh sẽ lấy tiền mặt. Hừ, vậy anh đợi đi. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi cố ý làm ra vẻ bất mãn. Tử Oánh không cầm lấy tờ giấy nợ và thẻ ngân hàng đó, Tử Oánh lo lắng nói. Giám đốc Diệp, tôi bây giờ là lo sau này tên khốn đó còn làm ra những chuyện như thế này không? Cái này em yên tâm, anh tin tên khốn đó sau này bảo đảm không dám đến nữa, có cần anh nói không, ngày mai nói không chừng tụi em chẳng còn nhìn thấy hắn nữa đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Nếu là anh thì ngày mai anh sẽ chuyển nhà, để cho bọn em không tìm được anh, xem thử bọn em đòi tiền như thế nào. Trịnh Khả Nhạc nghe xong liên tục nói. Em hiểu rồi, nói cả buổi thì ý của Diệp đại ca là bảo người ta viết tờ thiếu nợ chính là để tên khốn đó mau chuồn lẹ. Diệp đại ca, làm như vậy có tiện nghi cho tên khốn đó quá không? Trong lòng em vẫn thấy tức. Sao có thể tiện nghi cho hắn được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Lúc nãy anh đã cho tên khốn đó không đứng lên được, anh không dùng miệng mà là dùng nắm đánh, tiện thể cho tên khốn đó một kiến nghị, bảo hắn tốt nhất đừng có để cho anh nhìn thấy. Diệp Lăng Phi không có nói hoàn toàn sự việc, lúc nãy hắn đối xử với tên khốn đó không có nhẹ nhàng như hắn nói lúc này, sau khi tên khốn đó bị Diệp Lăng Phi đánh cho một trận, Diệp Lăng Phi lại cho tên khốn đó tiết lộ một chút nội tình bên trong của hắn, bây giờ trong lòng tên khốn đó đang tình nên đi đâu làm việc đây, thành phố Vọng Hải không có đất cho hắn dừng chân nữa rồi. Diệp Lăng Phi đương nhiên không có nói. Góc truyện audio.com Những chuyện này cho Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh nghe, Diệp Lăng Phi chỉ ngồi ở đó một lúc rồi muốn đi, Trịnh Khả Nhạc tiễn Diệp Lăng Phi ra đến cửa, lúc Diệp Lăng Phi sắp đi đột nhiên Trịnh Khả Nhạc hôn Diệp Lăng Phi một cái. Lâm Tuyết không ngờ vận mệnh của mình trong chốc lát lại thay đổi, tối qua cô còn quấn quýt với Diệp Phong trong khách sạn, theo như Lâm Tuyết thấy được từ Hàn Vệ tự bảo vệ cho mình nhất định phải giúp cô, bản thân cô nhất định có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Vừa mới sáng sớm cô đã bảo Vương Phương đi đến ngân hàng làm thủ tục vay, Lâm Tuyết nhận thấy, chỉ cần mình cầm được tiền thì Tần Giao không còn có thể lợi dụng được nữa, cô sẽ lập tức trừ khử Tần Giao. Lâm Tuyết đang nhàn nhã dưỡng da ở tiệm spa, vào đúng lúc tâm trạng cô đang rất tốt thì Vương Phương gọi điện đến, giọng của Vương Phương trong điện thoại hiện rõ rất sốt ruột. Giám đốc Lâm, bên ngân hàng không chịu làm thủ tục vay cho Bách Hóa An Thịnh chúng ta. Sao có thể như thế được, toàn bộ giấy tờ vay đã mang đầy đủ đến chưa? Lâm Tuyết nói, tôi đã liên hệ xong với Nhạc Sơn từ sớm rồi mà, tiểu tử này đã ăn ngon của tôi không ít, sao hắn có thể không giúp tôi làm thủ tục chứ? Giám đốc Lâm, tôi không nhìn thấy Nhạc Sơn, hình như Nhạc Sơn xảy ra chuyện rồi. Vương Phương nói, từ bên ngân hàng tôi nhận được tin, tất cả các ngân hàng lớn ở thành phố Vọng Hải đều không nhận làm thủ tục vay của Bách Hóa An Thịnh chúng ta, nghe nói là ý của cấp trên, là sáng sớm hôm nay vừa nhận được thông báo. Sao có thể như thế được? Lâm Tuyết lo lắng nói. Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi gọi ngay cho Nhạc Sơn, hỏi xem thử tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Tuyết vội vội vàng vàng cúp điện thoại của Vương Phương, cô lại gọi cho Nhạc Sơn, kết quả điện thoại bên Nhạc Sơn vẫn luôn nằm trong tình trạng không liên lạc được. Lâm Tuyết có chút bực dọc, nếu ngân hàng thực sự ngừng dịch vụ làm thủ tục vay đối với Bách Hóa An Thịnh của mình thì như vậy hoàn cảnh của cô lúc này sẽ rất nguy hiểm, tiền hiện có của mình bây giờ đều dồn hết trong cổ phần, nếu mình bán toàn bộ cổ phần trong tay thì chỉ ít cô cũng tổn thất 300.000, Lâm Tuyết tin rằng cổ phiếu của mình nhất định sẽ tăng lên, bây giờ chỉ cần thời gian. Lúc Lâm Tuyết đang định gọi điện cho Từ Hàn Vệ thì giám đốc tài vụ của Bách Hóa An Thịnh lại gọi cho Lâm Tuyết, nói với Lâm Tuyết là chi cục thuế đã đến kiểm toán, người của chi cục thuế đã niêm phong sổ sách Bách Hóa An Thịnh mang về chi cục thuế rồi. Sao thế được, Lâm Tuyết khiếp cả hồn. Tôi cũng không biết, sao anh lại có thể để cho người của chi cục thuế mang sổ sách đi. Lâm Tuyết trách mắng, chẳng lẽ anh không biết nói với họ đợi tôi về sao? Giám đốc Lâm, tôi không còn cách nào khác, ngoài chi cục thuế ra còn có cục giám sát, đội kiểm tra của chính phủ thành phố. Giám đốc tài vụ đó nói một tràn các cơ quan chính phủ, xem tình hình này hình như người của chính phủ xem Bách Hóa An Thịnh là chính phủ thành phố rồi, muốn đặt văn phòng tại Bách Hóa An Thịnh. Giám đốc Lâm, cô không biết đâu, bây giờ. Góc truyện audio.com, Bách Hóa An Thịnh rất loạn. Điện thoại bên này của Lâm Tuyết vẫn chưa xong thì điện thoại bên kia lại vang lên, lần này là Tần Giao gọi đến. Lâm Tuyết đành cúp máy của giám đốc tài vụ trước, nhận máy của Tần Giao. Tỷ tỷ, không hay rồi, người của đại đội cảnh sát hình sự đến, bọn họ nói muốn tìm chị để hợp tác điều tra. Tần Giao nói, tìm chị để hợp tác điều tra cái gì chứ? Đầu Lâm Tuyết như đau cả lên, bất giác cô giận dữ nói. Nói với mấy cảnh sát đó, chị không có làm gì phạm pháp cả, bảo bọn họ không có việc gì thì đừng đến làm phiền chị. Tỷ tỷ, em không biết, bọn họ không nói gì cả. Tần Giao nói, cô là đồ vô lại, cô không biết chống chọi giúp tôi à, tóm lại đừng có gọi điện cho tôi. Trong lòng Lâm Tuyết đang rất bực bội, cô không muốn nghe giọng của Tần Giao. Lâm Tuyết cúp máy, cô nghĩ đến Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết gọi điện cho Từ Hàn Vệ, đợi lúc điện thoại vừa thông, Lâm Tuyết giận dữ nói. Chuyện gì thế này, tại sao người của chính phủ các anh lại đến Bách Hóa An Thịnh của em, tại sao ngân hàng lại nghiêm cấm nghiệp vụ đối với Bách Hóa An Thịnh chúng tôi? Giọng của Từ Hàn Vệ rất nhỏ, hắn thấp giọng nói. Lâm Tuyết, đừng có nôn nóng, việc này anh đang xử lý, có điều việc bây giờ có chút phiền phức nên cần em giúp đỡ, giờ em có thời gian đó không, chúng ta gặp nhau, bây giờ chúng ta cùng ở trên một con thuyền, nếu như em xảy ra chuyện thì anh cũng xem như xong. Biết được là tốt, Lâm Tuyết nghe Từ Hàn Vệ nói vậy cảm thấy yên tâm hơn, hừ lạnh nói. Vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Lâm Tuyết sau khi nói chuyện điện thoại với Từ Hàn Vệ xong, tự cho lần này xem như có thể giải quyết. Theo như Lâm Tuyết nhận thấy, Từ Hàn Vệ vì tự bảo vệ bản thân mà cũng sẽ ra sức giúp cô không nghĩ nhiều, ngược lại còn nhàn nhã dưỡng da nữa. Mãi đến khi cách thời gian cô hẹn với Từ Hàn Vệ khoảng còn hơn 20 phút, Lâm Tuyết mới thong thả lái xe thẳng đến nơi mà cô và Từ Hàn Vệ thường hẹn hò. Cách chương.